9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh khối u ở bàn chân. Các tỳ khưu khiêm vị ấy đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện, đại tiện. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các tỳ khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện, đại tiện. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các tỳ khưu ấy. Sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì vậy? Bạch Ngài, đại đức này có bệnh khối u ở bàn chân. Chúng con khiêng vị này đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện, đại tiện. 10. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị có các bàn chân bị đau hoặc có các bàn chân bị rách hoặc có bệnh khối u ở bàn chân được mang dép. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên giường ghế với các bàn chân chưa rửa, khiến y và chỗ nằm ngồi bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép mang dép khi nghĩ rằng, bây giờ ta sẽ bước lên giường hoặc ghế. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi đến nhà hành lễ Uposatha, Bồ Tát, và buổi hội họp vào ban đêm đã đạp nhầm gốc cây, đạp nhầm gai nhọn, khiến các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu viện, ta cho phép sử dụng dép, cây đuốc, cây đèn và cây gậy để chống. Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, các tỳ khưu nhóm lục sư mang các đôi guốc gỗ Kathapaduka đi kinh hành ở ngoài trời. Trong khi nói chuyện to giọng, lớn tiếng với âm thanh ồn ào về các chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, chuyện binh lính, chuyện ghê rợn, chuyện vũ khí, chuyện thức ăn, chuyện nước uống, chuyện giải vóc, chuyện giường nằm, chuyện dòng hoa, chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ của cải chôn giấu, chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về đại dương, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vậy hay là như vậy. Các vị vừa dẫm đạp giết chết côn trùng, vừa làm cho các tỳ khưu không tập trung được thiền định. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, còn nói chuyện to giọng, lớn tiếng với âm thanh ồn ào về các chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, chuyện binh lính, chuyện ghê rợn, chuyện vũ khí, chuyện thức ăn, chuyện nước uống, chuyện giải vóc, chuyện giường nằm, chuyện dòng hoa, chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ của cải chôn giấu, chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về đại dương. Chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vậy hay là như vậy. Các vị vừa dẫm đạp giết chết côn trùng, vừa làm cho các tỳ khưu không tập trung được thiền định. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, còn nói chuyện to giọng, lớn tiếng với âm thanh ồn ào về các chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, chuyện binh lính, chuyện ghê rợn, chuyện vũ khí, chuyện thức ăn, chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ của cải chôn giấu, chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về đại dương, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vậy hay là như vậy. Các vị vừa dẫm đạp giết chết côn trùng, vừa làm cho các tỳ khưu không tập trung được thiền định. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì sao những kẻ rồ dại kia, sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, còn nói chuyện to giọng, lớn tiếng với âm thanh ồn ào về các chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, chuyện binh lính, chuyện ghê rợn, chuyện vũ khí, chuyện thức ăn, chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ của cải chôn giấu, chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về đại dương, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vậy hay là như vậy. Các vị vừa dẫm đạp giết chết côn trùng, vừa làm cho các tỳ khưu không tập trung được thiền định. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên mang các đôi guốc gỗ. Vị nào mang thì phạm tội dukkata, tác ác. 11. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Varanasi, Ba La Nại. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Varanasi. Tại nơi ấy, trong thành Varanasi, Đức Thế Tôn ngự tại Isipatana, ở khu vườn Nai. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng những đôi guốc gỗ đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, nên đã cho chặt những cây thốt nốt, ta la, còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt. Những cây thốt nốt còn non bị chặt đã héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại cho chặt những cây thốt nốt còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt, khiến những cây thốt nốt còn non bị chặt đã héo úa? Các sa môn thích tử hãm hại mạng sống của loài có một giác quan. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư đã cho chặt những cây thốt nốt còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt, khiến những cây thốt nốt còn non bị chặt đã héo úa. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, Vì sao những kẻ rồ dại kia lại cho chặt những cây thốt nốt còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt, khiến những cây thốt nốt còn non bị chặt đã héo úa? Này các tỳ khưu, bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở trong thân cây. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt. Vị nào mang thì phạm tội dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, nên đã cho chặt những cây tre còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre. Những cây tre còn non bị chặt đã héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các sa môn thích tử lại cho chặt những cây tre còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre, khiến những cây tre còn non bị chặt đã héo úa? Các sa môn thích tử hãm hại mạng sống của loài có một giác quan. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư đã cho chặt những cây tre còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre, khiến những cây tre còn non bị chặt đã héo úa. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại kia lại cho chặt những cây tre còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre, khiến những cây tre còn non bị chặt đã héo úa? Này các tỳ khưu, bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở trong thân cây. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre. Vị nào mang thì phạm tội dukkata, tác ác. 12. Sau đó, khi đã ngự tại thành Varanasi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Badiya. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Badiya. Tại nơi ấy, trong thành Badiya, Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Chatiya. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ở Badiya sống say mê và gắn bó với việc trang hoàng đôi giày bằng nhiều cách. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tina. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh munya. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy papacha. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây dừa nước hintala. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá sen kamala. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị sao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ở Badiya lại sống say mê và gắn bó với việc trang hoàng đôi giày bằng nhiều cách? Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh. các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây dừa nước. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá sen. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị sao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Patiya sống say mê và gắn bó với việc trang hoàng đôi giày bằng nhiều cách. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây dừa nước. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá sen. Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị sao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại này lại sống say mê và gắn bó với việc trang hoàng đôi giày bằng nhiều cách? Chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ. Chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh. Chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy. Chúng làm và bảo người làm giày bằng cây dừa nước. Chúng làm và bảo người làm giày bằng lá sen. Chúng làm và bảo người làm giày bằng len. Chúng sao lãm việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên mang giày làm bằng cỏ, không nên mang giày làm bằng cỏ tranh, không nên mang giày làm bằng cỏ sậy, không nên mang giày làm bằng cây dừa nước, không nên mang giày làm bằng lá sen, không nên mang giày làm bằng len, không nên mang giày làm bằng vàng, không nên mang giày làm bằng bạc, không nên mang giày làm bằng ngọc mani, không nên mang giày làm bằng ngọc mắt mèo, không nên mang giày làm bằng pha lê, không nên mang giày làm bằng đồng thau, không nên mang giày làm bằng thủy tinh, không nên mang giày làm bằng thiết, không nên mang giày làm bằng chì, không nên mang giày làm bằng đồng đỏ. Vị nào mang thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, không nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho việc đi lại. Vị nào mang thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thể mang đi nơi khác, là giày ở nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, giày ở chỗ xúc miệng. 13. Sau đó, khi đã ngự tại thành Patiya theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi ấy, trong thành Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại Chetavana, kỳ viên, tu viện của ông Anathapindika, cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nắm lấy các sừng của những con bò cái đang lội qua sông Achiravati. Các vị nắm lấy tai, các vị nắm lấy cổ, các vị nắm lấy đuôi, các vị cởi trên lưng, các vị sờ vào bộ phận sinh dục do tâm dâm dục. Các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại nắm lấy các sừng của những con bò cái đang lội qua sông Achiravati? các vị nắm lấy các tay, các vị nắm lấy các cổ, các vị nắm lấy các đuôi, các vị cởi lên lưng, các vị sờ mó bộ phận sinh dục do tâm dâm dục, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên nắm lấy các sừng, không nên nắm lấy các tai, không nên nắm lấy các cổ, không nên nắm lấy các đuôi, không nên cởi lên lưng của những con bò cái. Vị nào cởi lên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không nên sờ mó bộ phận sinh dục do tâm dâm dục. Vị nào sờ mó thì phạm tội Thunlachaya, trọng tội. Không nên giết chết những con bò cái tơ. Vị nào giết chết thì nên hành xử theo pháp. 14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư di chuyển bằng xe được kéo bởi các con bò cái với con bò đực ở giữa, hoặc được kéo bởi các con bò đực với con bò cái ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: giống như lễ hội ở vùng Ganga và Mahi vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển bằng xe. Vị nào di chuyển thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala, có vị tỳ khưu nọ đang đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Ở giữa đường bị bệnh. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã rời đường đi và ngồi xuống ở gốc cây nọ. Dân chúng đã nhìn thấy rồi nói với vị tỳ khưu ấy điều này: thưa ngài, ngài sẽ đi đâu vậy? Này các đạo hữu, tôi sẽ đi Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi. Này các đạo hữu, tôi không thể đi được, tôi bị bệnh. Thưa ngài, hãy đến đây, hãy leo lên xe. Này các đạo hữu, thôi đi, xe đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán. Trong khi ngần ngại, vị ấy đã không leo lên xe. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng xe đối với vị bị bệnh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: vậy được kéo bởi bò cái hay được kéo bởi bò đực? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng toa xe được kéo bởi bò đực. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã bị khó chịu dữ dội vì sự giằng xóc của xe. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng kiệu khiên, ghế khiên. 15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn như là ghế cao, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu, thảm nhiều màu, thảm màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình vẽ, thảm lông rái cá, thảm có lông một góc, tấm lụa có kết ngọc quý, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm da voi, thảm da ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở trên, thảm có màu đỏ ở cả hai đầu. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn như là ghế cao, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu, thảm nhiều màu, thảm màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình vẽ, thảm lông rái cá, thảm có lông một góc, tấm lụa có kết ngọc quý, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm da voi, thảm da ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở trên, thảm có màu đỏ ở cả hai đầu. Vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata, tác ác.